Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tình xá trung tâm quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông lệ vào các ngày Chủ nhật, Phật tử gần xa vân tập về thọ trì pháp Bát Quan Trai cũng như tu niệm Phật một ngày. Hôm nay, tác lời hiền thịnh của ban tổ chức, Đại đức Giảng Sư đã quan lâm đạo tràng để giảng dạy kinh pháp. Trước khi Đại đức ban bố giáo pháp đến với đại chúng, cho phép chúng con được giới thiệu Đại đức đến với đại chúng. Kính thưa quý Phật tử, trên bục giảng chúng ta hôm nay là Đại đức Thích Thiện Tuệ, trụ trì viện Kim Tu và viện Vũng Tàu. Đại đức là một vị giảng sư, giáo họ sư của rất nhiều đạo tràng, nhiều trường lớp trong và ngoài tỉnh như toàn quốc và trên thế giới. Tuy nhiên, Đại đức muốn chúng tôi giới thiệu Đại đức đến với đại chúng như là một vị thầy, một vị đạo sư rất là tình dị đến với quý vị trong ngày hôm nay. Vì vậy, chúng tôi sẽ không nói nhiều về Đại đức. Chắc rằng toàn thể đại chúng chúng ta đây đã từng, đã nghe, đã thọ học giáo pháp của Đức Thế Tôn từ nơi kinh khẩu của Đại đức. Giờ đây, chúng con đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin đem hết lòng thành kính, giữ tâm trong sạch, lắng nghe những lời giáo pháp của Đức Thế Tôn từ nơi kinh khẩu của Đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại đức, đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm nghi pháp. Chúng con thành kính phụng hành tiếng nói của Đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay một nhân duyên rất là đặc biệt được sự cho phép của chư Tôn Đức trong ban chức sự của Hạ Trường Trung Tâm Tịnh Xá và ban tổ chức của khóa tu Bát Quan Trai nơi trú xứ này mà chúng tôi có nhân duyên được gặp tất cả quý Phật tử nơi đây. Lời đầu tiên xin được trân trọng kính chào và chúc quý vị một ngày sống an lạc trong chánh pháp. Kính thưa cùng tất cả quý vị, thực ra thì chắc có lẽ chúng tôi cũng đã, quý vị đã từng gặp chúng tôi ở đâu đó, phải không? Gặp lác đác ở trong một cái góc nhà, ở trên lầu, dưới đất, thậm chí trên xe buýt cũng có gặp. Quý vị biết không, có một lần thầy thấy rất là dễ thương, có một Phật tử nào đó cũng không quen, không nhớ chứ không phải không quen. Vì Phật tử đi xe đò từ đây ra miền Trung, mà nửa đêm vậy, 11 giờ đêm gọi điện: "Thầy ơi thầy, trời ơi con gặp thầy trên xe cũng mừng quá." Thầy nói: "Thầy đâu có đi đâu đâu, trên xe thầy ở trên chùa mà." Thầy nói: "Không có." Cái ông tài xế đó ông mở cái băng của thầy lên, cả xe hết ngủ. Tại vì coi cái đĩa lời hối lỗi đó, ở trong đó có cái chỗ mà thầy sợ ma đó. Quý vị đã từng xem cái đĩa đó rồi. Thế là người ta cứ kêu thầy là các ông thầy sợ ma. Bây giờ đối với vị thầy còn sợ ma hết. Có người nói thầy còn kìa. Theo quý vị là thầy còn sợ hết. Còn. Nhưng mà sợ madam. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, có một lần thầy hỏi một vị Phật tử đến chùa. Thầy hỏi anh đó thì chứ theo anh nghĩ cuộc sống này như thế nào? Dưới cái nhìn của anh là một doanh nghiệp. Anh mới trả lời: "Thưa thầy, con thấy cuộc sống này không có gì đáng để mình bận lòng." Quý vị thấy anh trả lời hay không? Hay không? Hay, hay lắm. Không có gì đáng để anh bận lòng hết. Thầy nói: "Vậy sao anh không thế phát xuất gia?" Anh nói: "Đâu có được thầy, mới cưới vợ mà." Phải không mấy chú? Mới cưới vợ đi tu được không? Hả chú? Không à, thôi chết rồi. Anh này với lại cái chú đó với, xin lỗi, cái anh đó với chú này ở chung được. Vậy mà bà đặt làm phách. Hỏi cái nói cuộc đời này không có gì đáng để bận lòng, mà kêu buông bỏ cái mới cưới vợ. Có nghĩa là trong cuộc sống này nó vẫn còn một cái gì đó khiến cho chúng ta phải nghĩ tới nó. Phải không quý vị? Rồi thầy đi hỏi một cái câu này với một vị Phật tử khác lớn tuổi hơn một chút, tức là khoảng 45 tuổi. Thầy nói thưa cô, theo cô nghĩ thì cái cuộc sống này là như thế nào? Nước mắt và buồn đau. Trả lời gọn lõn vậy. Nước mắt và buồn đau. Mấy cô có đồng ý với lại câu trả lời này không? Đồng ý hả? Sao cuộc đời này nó buồn? Ai mới trả lời nữa? Phải thiệt buồn không? Có thiệt buồn không? Nếu buồn sao có người xem móng tay? Chứng tỏ khi đi xem móng tay chúng ta cảm thấy không buồn, phải không? Có người đi uống tóc có buồn không? Đi shopping có buồn không? Hả? Mấy đứa con trẻ trẻ nè, buồn không? Đâu phải là cuộc đời này chỉ có nước mắt và buồn đau đâu. Khi đặt vấn đề hỏi cuộc sống này thì dường như chúng ta có một cái suy nghĩ gì đó nó không có được rõ ràng về cái sự hiện diện của mình, và nhất là cảm nhận của mình trong cuộc đời giả tạm này. Dù mình đã trải qua 30 năm, 40-50 năm, thậm chí lớn tuổi hơn rồi, già rồi, sắp về trái đất rồi, hỏi về cuộc sống này thì không có ai có một cái nhìn chín chắn về cuộc sống này. Nếu như chúng ta không có một cái nhìn chín chắn về cuộc sống thì làm sao chúng ta có thể ở trong cuộc sống này được bình yên? Thí dụ như bây giờ người ta rủ mình đi du lịch thì ít nhất mình cũng phải có một cái khái niệm về cái chuyện du lịch. Mình phải hỏi là đi du lịch ở đâu, gần hay xa, rồi đi bằng phương tiện gì, phải không? Thôi bây giờ tôi với bà đi du lịch về miền Tây, hỏi đi bằng gì? Đi xe đạp. Thì chúng ta cũng sẽ có cái khái niệm về một cái chặng đường dài đi xe đạp như thế nào. Hoặc giả là chúng ta đi du lịch ra miền Trung, miền Bắc, đi bằng máy bay hoặc là đi bằng ô tô. Ít nhất mình có những cái suy nghĩ căn bản về cái vấn đề đó thì chúng ta mới có thể chấp nhận hay không chấp nhận. Một khi chúng ta đưa ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận, có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện với vấn đề đó. Thì cũng thế, trong cuộc sống này chúng ta dường như chưa từng đặt vấn đề ở hai chữ cuộc sống. Có thể chúng ta buồn quá vì gặp kẻ dông bội. Có thể chúng ta bất mãn nhiều quá vì gặp cảnh đổi thay. Có thể chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhiều quá vì xung quanh chúng ta quá nhiều sự giả dối. Và tất cả những cái ý niệm đó nó chiếm hết ở trong tâm tư của mình, trong suy nghĩ của mình. Cho nên khi hỏi tới cuộc đời là chúng ta trả lời không cần suy nghĩ. Hễ mà mình buồn cái là mình nói buồn quá. Hễ mà bị chồng bỏ cái mình nói chán quá. Ngược lại, chúng ta có những cái niềm vui nho nhỏ thì chúng ta cũng sẽ trả lời một cách rất là rõ ràng. Thí dụ như có một cái anh đó, quý vị biết niềm vui của ảnh là gì không? Là cá độ. Cá độ đá banh. Ra tới chùa mà cũng còn nghe điện thoại. Thầy nghe thầy không biết ngôn ngữ đó của thế giới cá độ. Thầy nghe thầy hỏi cái gì một rưỡi gì đó thầy không nhớ nữa. Thầy hỏi ảnh về cái niềm vui của anh là gì, anh ấy là trái bóng tròn. Thầy nói được rồi, để thầy mua 100 trái cho anh. Chứ có một trái banh thôi mà cả thế giới bu vô sân si, hơn thua. Rồi lòng con người đâu có an tịnh được khi trái bóng đó nó lăn, phải không? Thầy nói mua 100 trái thảy cho anh đó, đi đâu cũng gặp hết. Lúc đó là anh coi như là vui phơi phới luôn. Mới ngày hôm qua cũng có mấy vị Phật tử tới chùa. Thầy hỏi niềm vui là gì? Thì họ nói niềm vui của con là ở ngay đây, tại chỗ này, thiên đường cực lạc cũng ở đây. Trong bụng thầy nói dốc. Mình nghĩ thôi chứ mình đâu có dám nói gì, mình cũng không biết họ tu như thế nào. Nhưng cái lời nói đó thầy nghĩ nó không có thiệt. Tại vì sao? Trời, bà điệu bà cố luôn mà bà nói ăn lạc cái gì. Quý vị thử nghĩ có đi tới chùa mà đi cà dẻo vậy, mà không có mặc áo tràng, không có mặc áo giặc hò, bận đồ, nó cũng không có được trang nhã lắm của một người Phật tử mà họ cảm thấy an lạc ở ngay đây. Nói chung về hình thức bên ngoài, mình thấy người này chưa phải là cái người dụng công tu tập nhiều. Cũng có thể là thầy hơi khách quan, xin lỗi, hơi chủ quan đánh giá. Vì cái trình độ tu tập của mỗi người thì chỉ có ai tu mới biết, phải không? Nhưng mà thầy thấy điệu quá, tóc còn 3-4 lai mà hạnh phúc ngay đây, cực lạc ở đây, thiên đường ở đây. Thầy cũng nói địa ngục ngay đây. Chúng ta sống ở môi trường nào và chúng ta bị cái môi trường đó tác động tới, kèm theo những cảm giác buồn, vui giữa được, mất, bại, thành, thì chúng ta cho rằng cái đó là cuộc sống. Chứ chúng ta chưa từng suy nghĩ cốt lõi của cuộc sống là như thế nào, và chính vì thế chúng ta không thể nào tìm được sự bình yên giữa cuộc đời này. Phải không, đại chúng? Vâng, hôm nay thầy sẽ trình bày với lại toàn thể đại chúng ở đây qua chủ đề Trái tim cuộc sống. Chắc chắn sẽ có người hỏi, trái tim này còn đập không? Tôi mới nói tất thời đó mà không nhớ hả? Để ghi vô tội nghiệp không? Để ý nghe thôi, đừng có ghi. Mai mốt có băng đĩa phát ra đó rồi ghi lại. Chứ ngồi đó mà lo ghi câu này cái là đâu có tiếp tục theo dõi được cái câu kế, phải không bác? Bây giờ là thành U70 rồi, ghi không có kịp đâu. Lo để ý nghe chứ đừng có ghi. Xin thưa với lại tất cả đại chúng, chúng ta đang ở trong cái cuộc đời này, thì mình nói hay mình cười đều phải gắn liền với cuộc sống thực tại. Chúng ta đi hay là đứng, chúng ta hằng học với người thân hay chúng ta nở một nụ cười với tất cả mọi người, nhất đều không được tách rời cuộc sống này. Cuộc sống nó tạo nên cho chúng ta có một ánh mắt yêu thương, và chính cuộc sống này cũng đẩy cho chúng ta tới những hành động đầy dẫy hận thù. Nhưng tại sao chúng ta lại không chủ động được mình, cứ bị cái cuộc sống này nó cuốn phăng mình đi? Quý vị có cảm giác là chúng ta đang bị mất tự do không? Có không? Có lẽ quý vị tu nhiều hơn. Tu nhiều, cái năng lực tu tập nhiều hơn thầy tưởng, cho nên là quý vị không thấy ra. Nhưng nếu như chúng ta bình tĩnh đặt lại vấn đề, thì mình sẽ thấy ngay mình không thể tách rời cuộc sống này dưới những buồn đau hoặc là những thành công. Hôm qua đó có một vị Phật tử đó tới chùa hỏi thầy, chứ thưa thầy, con xin thầy cho con một lời khuyên. Con gặp chồng con cách đây 20 năm. Ảnh cũng từng đổ vỡ hạnh phúc. sau 20 năm chung sống, con làm hết trách nhiệm của một người vợ. Nhưng gần đây thì con phát hiện ra ảnh lại phản bội. Ảnh thương yêu một người đó còn rất là trẻ. Thì bây giờ con phải làm sao? Thầy hỏi tại sao mà cô biết? Cô nói con không có tìm hiểu chi mấy cái chuyện đó, vì con tin chồng con. Con thấy con không cần phải đi dò la thăm hỏi hay là đi xăm soi. Thầy thấy cô này cũng hay. Mấy cô là thường hay để ý lắm phải không? Thấy chồng mình về mà vui chút buồn chút là mình để ý rồi. Tại sao vui, tại sao buồn? Rồi nghe điện thoại, tại sao không nghe trong phòng mà bước ra ngoài phòng đóng cửa lại? Tại sao không nghe trong chỗ đang ăn cơm với vợ con mà bước ra ngoài lén lén? Anh bận chút gọi lại. Tất cả những đó là những dấu hỏi lớn, phải không với cô? Nhưng mà cái cô này là cô nói con không cần phải để ý gì con tin. Nhưng mà tình cờ có người nói cho con biết, rồi con mới hỏi. Thầy hỏi rồi ảnh có công nhận không? Cô này nói chồng con khai hết. Khai hết từ đầu tới cuối. Đó là đã quen biết với cái vị này 5 năm rồi. Từ lúc 18 tuổi tới bây giờ là 23 tuổi. Chính thức là đã 5 năm. Trời ơi, rồi bây giờ cô làm sao? Cô mới nói con thật sự không biết phải làm sao. Thầy mới nói đàn ông thường hay nói dối lắm. Không biết thầy có ép mấy anh không? Có không anh ạ? Trong mấy cái chuyện lặt vặt đi ăn phở, ăn bún rồi đó, quên cơm nguội là mấy ông này nói dối giỏi lắm. Phải không? Mấy đứa con trai ở ngoài sao có nói dối không? Nghe hỏi thục đầu vô hết rồi kìa. Thầy rất là ngạc nhiên sao anh này anh khai hết. Thường cái chuyện đó người ta giấu, giấu kỹ lắm. Khi nào bị bắt quả tang rồi người ta mới khai. Đằng này cô vợ hỏi cái là khai liền. Thì chứng tỏ rằng anh này ảnh cũng rất là rõ ràng, người có trách nhiệm. Thầy nói nếu như người ta khai thì mình cứ lịch sự, vẫn giữ đạo nghĩa vợ chồng và đặt vấn đề rõ ràng. Là bây giờ chọn hai giải pháp. Một, đó là với vợ con với gia đình. Hai, đó là anh cứ chọn lựa và dứt khoát, để không phải khổ đau cho bất kỳ một người nào nữa hết. Thì cái cô này cô nói con có khuyên, con có nói, thì ảnh nói là ảnh chấm dứt. Nhưng mà con biết là ảnh không có kết thúc, vẫn còn qua lại với người ta. Thì như vậy sẽ có thêm một người khổ. Con không biết là cô kia có khổ không, nhưng mà cổ quá trẻ, còn bây giờ ảnh quá lớn tuổi rồi. Năm nay là ảnh ngoài 50 tuổi, cô kia mới 23 tuổi. Thì cuộc tình này nó trông trên lắm. Cái cô thấy nó trông trên không? Thầy nghe thấy nó gây cấn quá đi. Thầy mới nói là bây giờ cứ đặt vấn đề ra. Người nào sẽ là chia sẻ với anh ấy suốt cả cuộc đời này? Cứ hỏi một câu đi, để anh ấy sẽ biết được và chọn lựa. Chứ đừng có ép buộc. Cô này cô nói con chưa có hỏi. Nhưng mà con thấy cái tin nhắn ở trong máy của ảnh á, nhắn cho cái cô kia là em nhớ anh muốn điên khùng. Thầy nói ôi giời ơi, trời đất quay cuồng. Thầy không tưởng tượng được là năm mấy tuổi rồi mà nhắn tin cho người kia hai mấy tuổi mà muốn điên khùng. Hỏi thế gian tình là chi chi là đúng rồi. Ở đây có ai muốn điên khùng không? Có không? Không có. Nhưng mà nhiều khi nó cũng sắp điên á. có người không cưỡng lại được, bị quay cuồng ở trong cái vòng quay đó. Thầy mới khuyên chị này, thực ra không có nên hành động gì hết. Chị mới nói bây giờ con có muốn đi gặp, con có thể đi gặp cái cô đó để con đặt vấn đề không? Thầy nói không. Tại vì sao? Tại vì chồng chị nghe lời ai chị biết không? Lúc đó chị im. Chị biết ngay chồng chị nghe lời cô kia chứ đâu có nghe lời cổ đâu. Nếu mà nghe lời cô kia mà cổ đi tới nói với cô kia đó, cô kia nói lại chuyện không thành có, chuyện có thành không, có ít thêm cho nhiều, thì ai là cái người gánh lấy đau to búa lớn? Chắc chắn là cô chứ không phải là cô kia. Cho nên không nên gặp. Gặp có nghĩa là đổ dầu vô lửa. Chị nó không gặp rồi làm sao? Gia đình cô sắp tan nát rồi. Khuyên cổ niệm Phật hả quý vị? Khuyên cổ niệm Phật không? Niệm được không? Thấy chưa? Phật tử đó, đạo tràng nào cũng đi tu, chùa nào cũng tới, mà đụng chuyện đó niệm Phật không được. Quý vị thấy thất bại chưa? Bây giờ trả lời cho thầy một cách công khai coi, có phải là quý vị đã thất bại trong chuyện tu tập chưa? Không dám trả lời. Dở thì công nhận dở đi, trời ơi còn bày đặt im nữa. Có nghĩa là trong thời gian qua mình không có tu á, thiếu tu, cho nên ngay lúc đó mình không thể làm chủ được bản thân mình trong cuộc sống. Như vậy trái tim của mình đã bị bỏ quên. Cái cốt lõi của cuộc sống mà chúng ta đã quên nó rồi, làm sao chúng ta có thể bình an được? Cô này cô không có niệm Phật được, cũng giống như mấy cô vậy đó. Thầy mới nói đừng đả động về tới cái người thứ ba đó, mà mình nên nói chuyện một cách rõ ràng, thực tế, trong mái ấm gia đình của mấy người trong nhà, giữa chồng vợ với con cái với nhau thôi. Đặt vấn đề rõ ràng, tại vì con cái nó lớn rồi, nó bắt đầu học đại học rồi, thì mình phải lịch sự với nhau, đừng để con cái nó buồn. Là bây giờ chọn ai, chọn nơi nào? Nếu như con mà nó không phục cha mẹ, bất mãn cha mẹ với những hành động không có tốt, không có đúng đó, thì hậu quả này ai sẽ chịu trách nhiệm? Gia tài của cha mẹ chính là con cái, nhưng mà cha mẹ ích kỷ thì con cái sẽ gánh hết hậu quả. Bây giờ nó không đi học đại học nữa, nó buồn quá, nó theo bạn bè, nó buông thả trong lối sống ích kỷ giống như cha nó. Hoặc giả là nó nghe bạn bè nó rủ để rồi nó tìm tới những cuộc vui ở vũ trường, thì biết bao nhiêu chuyện phiền phức sẽ mở ra, tương lai của con đi vào ngõ cụt. Cứ trẻ ra từng chuyện nhỏ một, để khiêu gợi lại tiếng nói của lương tâm, để thắp lại tình thương của người cha đối với con, như ngày đầu đến với nhau đó. Có trách nhiệm mà chọn lựa, thì như vậy chắc chắn là cô sẽ sống bình yên. Cái thứ hai nữa thầy gợi ý, thầy nói bây giờ đó, trước mắt là mình đã không giữ được người chồng này rồi, nhưng còn đứa con này đã mất đi một người cha, thì cô nên tạo cái điểm tựa vững chãi cho đứa con này, đừng để cho nó hụt hẫng. Đó là giải pháp hay nhất. Và cô phải thấy được cuộc đời này, tất cả những sự việc thay đổi trong cuộc sống diễn ra từng giờ từng phút một, chứ không phải đợi đến 20 năm cô mới thấy. Và cô phải nhận ra được cái điều đó để có một cái tâm lý vững hơn khi đối diện với cuộc đời. Nếu như người mà làm được cái điều đó, biết được mình ở trong hoàn cảnh khổ hay là ở trong cái bối cảnh vui, và không bị khổ vui đó chi phối, người đó có chánh niệm. Thì trong Phật giáo cho rằng chánh niệm là trái tim của cuộc sống. Nếu như chúng ta biết rõ hết tất cả những suy nghĩ của mình, những việc làm của mình và những lời nói của mình, nó đưa đến kết quả như thế nào, và cái cảm nhận của mình giữa những buồn vui đó, phải khách quan nhìn nhận nó, người đó gọi là chánh niệm. Chánh có nghĩa là đúng đắn, niệm tức là suy nghĩ, nghĩa đen tức là chúng ta có sự suy nghĩ đúng đắn. Nhưng chúng ta hiểu thêm cái nghĩa bóng và cái nghĩa rộng hơn, chánh niệm tức là hằng sống với lý thật, với lẽ thật. Chúng ta luôn hằng sống với lẽ thật của cuộc đời thì chia ra làm hai loại, một là chánh niệm hữu lậu thế gian, hai là chánh niệm vô lậu xuất thế gian mà Đức Phật dạy cho tất cả những người đệ tử xuất gia và tại gia phải thực tập theo. Thì trong bối cảnh của chúng ta ở đây là những người tu tại gia học Phật pháp, thì thầy xin phép trình bày cái chánh niệm hữu lậu thế gian. Thế gian tức là những gì mà chúng ta đang thấy, đang nghe, đang cảm nhận ở trong cuộc sống của mình, cái đó gọi là thế gian. Vì nó chưa bước chân ra khỏi sanh tử luân hồi, chưa kết thúc được trần lao phiền não cho nên gọi là hữu lậu. Nhưng chúng ta hằng sống với nó một cách trung thực để cảm nhận được nó, thì cái đó gọi là chánh niệm hữu lậu thế gian. Lúc Đức Phật còn tại thế, khi ấy có một thuyền buôn, thì người Ấn Độ người ta hay đi buôn bằng thuyền từ ở quốc gia này sang quốc gia khác. Và cái chiếc thuyền buôn đó chẳng may nó bị đắm. Tất cả những người ở trên thuyền đều chết. Duy nhất có một người may mắn bám lại được một cái tấm ván và tấp vào bờ còn sống sót. Người đó tên là Bahija. Thì ông Bahija này vốn là một thương buôn giàu có. Ông ta sống sót trong đường tơ kẻ tóc, tức là tìm được sự sống ít ỏi trong cái chết giữa trùng dương. Khi ông ta tỉnh lại nằm ở trên bờ cát thì trên người không có còn áo quần gì hết, bị sóng nó đập rách nát hết, và không biết thời gian ông trôi dạt là bao lâu. Ông ta dùng cái sức tàn của mình mới lượm lá cây, vỏ cây che quấn lại cơ thể. Đói quá cho nên ông ta ráng bò lên trên đất liền và tìm vào trong xóm làng để xin ăn. Thì Bahija ngán ngẩm cho cuộc đời, đến khi ông vào trong làng ông xin ăn đó, thì lại có một cái chuyện rất là may mắn ngoài suy nghĩ của ông. Đó là dân làng tôn kính ông như là A-la-hán. Vì dân làng cho rằng ông này là A-la-hán cho nên mới thoát chết, mới sống sót được. Và cái cách ăn mặc của ông á, quấn lá, quấn vỏ cây để nhìn nó cũng lạ lạ. Nó hơi ngộ ngộ, giống như những cái người mà tu ở trong rừng sâu núi thẳm mấy chục năm rồi bắt đầu mới bước chân ra giang hồ. Tức là giống như những đạo nhân kỳ quái. Chúng ta đọc chuyện nó thấy lâu lâu xuất hiện những cái người nó kỳ đặc như vậy đó, rất là đặc biệt, thì chúng ta có một cái suy nghĩ là cái ông này không bình thường, phải không? Dân gian mình kêu là ông đạo á. Lâu lâu ở đây nổi lên cái ông đạo chuyên môn ăn ớt, không ăn gì mà sống, thế là xúm nhau tới học pháp với cái ông đạo ớt. Mai mốt có chỗ khác lú lên một cái bà đạo rau câu, tức là chỉ ăn rau câu sống thôi chứ không ăn cơm ăn gì hết trơn, thế là tới đó để mà xin pháp, cầu pháp với bà đạo rau câu. Rồi nghe chỗ kia đồn có một cái ông đó, ổng ăn bông không mà ổng sống 40 năm, thế là ùn ùn đi tới đó thắp nhang để cầu pháp với ông đạo bông. Mai mốt ở đây mình cũng ùn ùn đi tới cầu pháp với bà đạo tám, tức là tám quá, tám riết là thành đạo luôn. đụng chuyện gì cũng nói, sai quấy gì cũng xía vô, phải trái gì cũng bàn, rốt cuộc không lợi ích gì hết. Đạo đó gọi là đạo tám. Ở đây có ai đạo tám không? Mai mốt thành lập giáo phái đạo tám nha. Thì dân chúng thấy ổng ăn mặc nó kỳ quá như thế đó, thì cho rằng ổng là A-la-hán. Thế là người ta đem hết đồ tới, người ta biếu ổng rồi cúng dường cho ổng, trân trọng ổng giống như một vị thánh sống. Và ổng tự hào ổng là A-la-hán. Gớm không? Ổng tự hào ổng là một vị A-la-hán, xứng đáng được nhận sự cúng dường của mọi người và thọ nhận sự cung kính của dân làng đó. Thấy phát ớn. Nhưng mà thực chất ổng đâu có phải là A-la-hán đâu, cho nên ổng quên luôn. Ổng nó khỏi đi buôn đi bán, khỏi gì, giờ mất hết rồi. Nhưng mà thực chất không có mất gì hết, vẫn còn nhiều người đang quỳ mọp để cung phụng, để dâng lên những cái sự cúng dường cho ổng. Ổng nghiễm nhiên cho ổng là A-la-hán. Ông Bahiya này, ổng trời ơi đất khởi lắm. Thì ổng vốn nó có một người bạn thân, và cái người bạn này tu hành không phải xuất gia tu thế giới Đức Phật, nhưng mà cũng có được đạo nhãn, thấy được lẽ thật, mới tới nói với ổng. Thì ở trong kinh nói rằng cái người bạn này là sanh lên cõi trời phạm chứ không phải giỡn. Nhưng mà thầy nghĩ cái vị này tu tập có đạo nhãn, mới tới nói với ổng là Bahiya, ông là A-la-hán giỡn. Xin lỗi cái đó thầy nói. Trong đó nói là, trong kinh nói, ông không phải là A-la-hán, ông cũng không phải đi trên con đường của thánh A-la-hán, và ông cũng không phải là cái người hướng tới A-la-hán. Ông là một phàm phu trai, một người bình thường trong tất cả những người bình thường. Ông mới nói bây giờ ông phải làm sao? Thì cái vị đó mới nói là ông phải tìm tới Đức Phật Thích Ca, tức là trong kinh gọi là Sa Môn Cồ Đàm. Ông phải tìm tới đó ngay, vị đó mới có thể giúp ông. Bahiya nghe xong lập tức lên đường, và từ cái bến cảng đó đi tới thành Xá Vệ. Lúc bây giờ Đức Phật ở tại thành Xá Vệ ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Ông ta đi không dám dừng, suốt 120 dặm, cả một đêm đó ông ta đi thẳng tới Xá Vệ. 120 dặm là nó xa lắm đó nha. Thì trong kinh nói ông đi suốt một đêm đó. Khi vào tới thành Xá Vệ, tìm tới tỉnh Xá Kỳ Viên, thì được biết Đức Thế Tôn đã đi khất thực với lại các vị thánh tỳ kheo, đi vào làng khất thực rồi. Thế là ông ta đi ngay vào trong làng gặp Đức Phật, phải gặp liền, gặp liền tức khắc, không để chờ chần chờ một giây lát nào hết. Vì lòng của ông khát khao muốn gặp Đức Phật, để Đức Phật hóa giải đi tất cả những nỗi khổ đau. Khi ông nhận ra mình đúng là không phải A-la-hán, nhưng bây giờ phải làm sao? Bây giờ có bao giờ mà đi tới chùa mà cầu pháp mà đi xuyên suốt mà không dừng lại, có không? Cũng có đó. Thiết tha lắm. Ông này Bahiya thiết tha như vậy. Thì ông đi vào thành thì thấy Đức Phật với cái oai nghi đoan nghiêm dẫn đầu các thầy tỳ kheo vào thành khất thực. Đi từ bước trầm mặc qua từng nhà rồi nhận sự cúng dường. Ông thấy ông mừng quá, ông chạy tới, ông quỳ xuống đảnh lễ và ôm chân của Đức Phật. Ở trong kinh nó rất là rõ là ông ta ôm chân Đức Phật và đặt cái trán lên trên cái bàn chân Đức Phật, biểu thị lòng cung kính tuyệt đối với niềm tin bất hoại. Ông mới nói là bạch Đức Thế Tôn, con đi suốt 120 dặm từ tối tới giờ đến đây để xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con nghe. Đức Thế Tôn từ chối. Đức Thế Tôn nói ta đang đi khất thực. Thì anh chàng Bahiya này quỳ xuống một lần nữa đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin cầu pháp, mà Đức Thế Tôn vẫn từ chối. Tại vì nguyên tắc đang đi khất thực thì không có thuyết pháp. Thuyết pháp là phải lên pháp tòa, phải ngồi thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh, hoặc là trong pháp hội. Thì Đức Thế Tôn từ chối lần thứ hai, thì ông này ổng vẫn ôm chân Đức Phật, ổng khẩn thiết là xin Đức Thế Tôn thương xót con
mà nói cho con nghe đi.
Đức Thế Tôn đứng lại, không đi nữa, mới nói được rồi. Này Bahiya, ông hãy lắng nghe. Trong cuộc sống của ông, tất cả những gì ông thấy đó, cái mà ông thấy thì đó là cái bị thấy. Cái mà ông nghe đó là cái bị nghe. Cái mà ông nghĩ nó là bị nghĩ. Cái mà ông hiểu đó gọi là bị hiểu. Cuộc sống này chỉ tồn tại những cái bị thấy, bị nghe, bị nghĩ và bị hiểu. Thì Bahiya mới quỳ nhìn Đức Phật bằng cả cái tâm của mình. Đức Phật mới nói tiếp: ông không có ở đây, cho nên cuộc sống của ông không tồn tại ở đây, cuộc sống của ông không tồn tại ở ngày mai, cho nên không có cái của hôm nay và cái của ngày mai. Ông hãy quán chiếu điều này. Quý vị biết, ngay nơi đó Bahiya chứng quả A-la-hán khi là cư sĩ. Đây là trường hợp duy nhất cư sĩ chứng quả A-la-hán nhanh nhất thời Đức Phật, nhanh hơn cả những vị xuất gia. Chưa có ai chứng quả A-la-hán liền hết. Khi Đức Phật nói pháp xong, không có ai chứng quả A-la-hán liền, chỉ có Bahiya. Thế là ông quỳ xuống đảnh lễ, ông xin xuất gia. Nếu như những ai đó hiểu pháp, ngộ đạo, xin xuất gia, Đức Phật sẽ nói ngay thiện lai tỳ kheo, tức là chấp nhận cho vị đó gia nhập tăng đoàn, xuất gia làm tỳ kheo. Nhưng đối với Bahiya, Đức Phật không gật đầu liền, mà Đức Phật hỏi Bahiya: ông có y bát chưa? Thì Bahiya nói: dạ con chưa có. Đức Phật nói: ông đi tìm y bát đi. Ông đi tìm ở đâu? Đâu có tìm ở đâu có đâu, phải không? Cái đó chỉ ở trong tăng đoàn thôi, hoặc là có những ai cúng dường. Tức là Đức Phật không có chấp nhận cái ông này vô trong tăng đoàn xuất gia rồi đó, mặc dù ông này chứng quả A-la-hán. Quý vị thấy đặc biệt không? Rất là lạ lùng. Và qua cái lời khai thị của Đức Phật, chúng ta thấy rõ ràng những điều đó chính là chánh niệm. Và ông này đã ngộ ra được chánh niệm, chứng quả. Nhưng mà nó có một cái chuyện rất là thương tâm. Ông này mới đi vào thành xin y bát, xin không được, không ai cho hết. Và cuối cùng bị một con trâu điên, nó bị xúc dây ra, nó chạy tới, nó chém ông, và ông ta chết. Thì các thầy tỳ kheo mới thưa với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao ông này chứng quả A-la-hán nhanh như vậy mà ông ta lại chết một cách thảm thương như thế, không có y bát, không có tăng tướng? Đức Phật mới nói: nhiều đời nhiều kiếp ông này chưa từng cúng dường y bát cho tỳ kheo. Thấy người khác cúng dường, ông cũng nói cúng dường chi cho mấy cái ông đầu trọc đó. Nghe tự ái dễ sợ. Mà điển hình là quý vị thấy thì đầu trọc, người ta kêu đầu trọc nhưng mà tự nhiên nghe tới nó xúc phạm dễ sợ, phải không? Nghe thấy xúc phạm, sau đó là Bahiya này nhiều đời nhiều kiếp phỉ báng, không cúng dường y bát cho ai, suốt bao nhiêu đời kiếp như vậy. Cho nên bây giờ chưa có y bát, chưa thể được hoàn thành tăng tướng để gia nhập tăng đoàn thì bị chết. Và Đức Phật nói: sở dĩ Bahiya chứng quả nhanh là ngay nơi khi ta khai thị, Bahiya dùng cả tâm chánh niệm và ngộ được pháp chánh niệm, thấy được chánh niệm trong cuộc sống, cho nên chứng quả A-la-hán liền ngay đó. Ở đây quý vị nghe nhiều pháp rồi, có ai chứng quả chưa? Có chưa bác? Số 24 nè. Bác, bác nghe nhiều pháp, nhiều dự nhiều pháp hội rồi, bác có chứng được cái gì chưa? Dạ chưa hả? Bác mà chứng thì thôi, chắc thầy cũng phải xin theo. Tại vì sao? Tại vì mà ở trong chánh pháp mà chúng ta không có thực tập theo chánh pháp nhiều, là chúng ta không có dốc hết toàn tâm toàn ý trong cái vấn đề tu tập. ở ngay hiện tại này, mà chúng ta cứ mơ hồ ở một cái gì ở tương lai, ở ngày mai, phải không? Niệm Phật cầu vãng sanh, đọc thần chú để trừ tai họa, cứ cầu những cái gì đâu không à, làm sao được bình yên? Có một vị đại Phật tử nói: thưa thầy, sáng sớm 4 giờ sáng con thức dậy con tụng chú Lăng Nghiêm, xong xuôi tắm rửa ăn sáng rồi con ra cửa hàng, con quản lý công việc xong xuôi rồi trưa 10 giờ con về, con tụng kinh Pháp Hoa, con ăn cơm xong rồi con nghỉ, rồi 2 giờ thức dậy bắt đầu con niệm Phật với tụng kinh Di Đà, xong rồi chiều con ra tiệm đếm tiền, tức là tổng kết sổ sách, xong rồi tối về con lại sám hối. Sám hối xong là con coi băng đĩa, coi băng đĩa không trước khi ngủ, bắt đầu con trì chú Đại Bi, rồi con ngồi thiền, rồi 11 giờ con đi ngủ, con tu như vậy có đúng không thầy? Thầy nói nghe cái lịch của chị thầy muốn chóng mặt, không biết bà tu cái pháp gì nữa, mà tu nhiều dễ sợ, phải không? Có phải tu nhiều không? Tu kiểu đó không điên mới lạ. Tinh thần cầu pháp, tinh tấn của Phật tử rất đáng trân trọng. Nhưng dường như cái chị này chị không có nắm được cái cốt lõi của sự tu hành. Từ sáng tới tối là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, sám hối, năm pháp môn, tu hết, quá giỏi. Nhưng mà không đi tới đâu hết. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong Phật Pháp, nhưng mình chưa hề đón nhận được Phật Pháp. Giống như cái người mà chết bên bờ suối mà thầy từng kể quý vị nghe đó, phải có nhớ câu chuyện đó không? Chưa hả? Thiệt không? Nghe nó kể chuyện là chưa hết á. Lúc Đức Phật còn tại thế có một cái anh chàng này, câu chuyện này được kể lại trong kinh Bách Dụ. Ảnh đi qua một cái làng, cái sa mạc đó, nóng quá ảnh khát, ảnh chịu không nổi. Thế là anh thấy được cái khu làng dân cư, anh mừng, anh chạy tới anh xin nước uống. Tại vì trên đường anh đi đó là đã mệt rồi. Thì tới cái nhà đó, anh gõ cửa cái nhà đầu tiên anh xin nước uống, người ta đem ra cho ảnh có một chút xíu thôi. Anh nói trời đất quỷ thần ơi, tôi khát gì mà cho tôi có một chút à. Không uống, chảnh vậy đó. Gặp quý vị uống không? Uống chứ, trời khát gần chết mà bày đặt làm phách được. Không uống. Mà cả cái làng đó đang khan hiếm nước, sao người ta cho nhiều được cho một chút thôi. Thế là ảnh qua cái nhà thứ hai, người ta cũng cho như vậy. Ảnh đi suốt nguyên cái làng đó, từ đầu làng tới cuối làng người ta cho như vậy, ảnh từ chối hết. Gặp thầy là thầy uống liền. Không uống, rồi mang cái cơn khát đó rời khỏi cái làng. Ảnh đi ảnh bị kiệt sức, ảnh sụp xuống, ảnh nằm giữa cái quan mạc đó. Thì lúc bấy giờ trong cái nỗi đau khổ của người khát nước đó, anh ta không nhìn thấy trời đất là gì nữa hết. Thì chợt có một bàn tay vỗ vào vai ảnh: cố lên đi anh, trước mặt anh là một dòng sông. Tới đó không những anh có thể uống mà còn có thể tắm nữa. Cho nên anh này mừng quá, ngay trước mặt dòng sông, dùng hết sức tàn bò tới. Nhưng mà tới bên bờ sông, anh đã gục chết. Quý vị thấy vô lý không? Chết khát giữa sa mạc là chuyện tự nhiên, nhưng chết khát bên bờ sông. Chúng ta cũng vậy đó. Ở trong Phật Pháp mà không dính gì tới Phật Pháp, không có học được gì hết. Kêu niệm Phật thôi, bà nghĩ sao bà kêu tôi niệm Phật vậy? Tôi là giáo sư đại học, tôi phải ngồi thiền cho nó sang. Tu thiền nó sang hơn niệm Phật. Trời ơi, vụ này chưa nghe nha. Quý vị nghe chưa? Người ta rủ đi tới chùa này chùa kia niệm Phật. Thôi, tôi đăng ký tour đi qua Tây Tạng nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp. Chảnh ớn không? Đây niệm Phật niệm không xong, đi qua Tây Tạng nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp. Những cái pháp môn bình thường đó chúng ta chê. Trong khi ông bà mình dạy rồi cũng biến Di Đà ăn tới già cũng không hết. Phải không? Tổ sư chúng ta dạy rất là có lý. Đâu phải vô duyên vô cớ mà dạy chúng ta khơi khơi đâu, không nghe. Thời buổi này mà tụng kinh Di Đà hay gì, thời buổi này mà học kinh Tứ Thập Nhị Chư không có đó, tôi phải học Đại Bát Nhã. Thôi, đừng có kêu tôi tụng kinh Du Lan. tôi tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa quen rồi. Trời ơi, Đức Phật mà nghe Đức Phật cũng nhúc nhích á. Quý vị thấy nó không có hợp lý thấy không? Ở trong rừng Phật Pháp, ở giữa biển Phật Pháp mà chúng ta không hề thấm đẫm được một chút nào giáo pháp của Đức Phật, ai đau khổ? Mình sẽ giống cái anh chết khác bên bờ suối đó. Thì Bahiya cũng vậy. Ông ta đã nhiều đời nhiều kiếp không có cần nghe gì hết. Thì các thầy tỳ kheo mới thắc mắc là tại sao nghe nhanh như vậy. Chỉ có nghe Đức Phật nói ngắn gọn có một phút thôi mà ông này chứng quả A-la-hán. Đức Phật mới nói, dù nói ngàn bài kệ không đem đến lợi ích, chẳng bằng nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Nó mình tu làm sao mà ít nói, mà nói ra một lời nào đem tới sự an lạc cho người kia. Tu như vậy gọi là chánh niệm. Quý vị đồng ý không? Đằng này thầy thấy tan hàng ra là thôi. Nói như sấm rền, nói như trống bát nhã khua giang vậy. Nói mà không sợ người kia, người ta cắn lưỡi người ta chết. Tức là bắt buộc người ta nghe. Có nhiều người thích thuyết pháp lắm. Có một cô Phật tử đi tới chùa thầy thích thuyết pháp lắm. Trời ơi, chị ở đâu tới vậy? Chị niệm Phật được bao lâu rồi? Vậy được á, mai mốt chị đi với em niệm Phật nghe. Niệm Phật là như thế nào, tu hành là như thế nào, kinh này nói làm sao. Trời ơi, nói mà cái người kia, họ nói xin lỗi chị cho em đi ra ngoài sao. Vô thường nó tới đó. Để cho em nói một câu này nữa rồi chị đi. Bật ghiền thuyết pháp tới cái mức đó. Đâu có chánh niệm, quý vị thấy không? Nói mà người ta không có nghe, mà đè người ta xuống, mà nhét vô cái lỗ tai người ta nói, thì cái kiểu đó quý vị thấy giáo pháp của Đức Phật nó thành cái gì rồi? Nó thành những cái điều gì đó làm cho người khác, người ta đau khổ khi người ta đón nhận. Có phải tội nghiệp cho giáo pháp của Đức Phật không? Quá tội nghiệp đi chứ. Nói không có đúng lúc thì giáo pháp của Đức Phật bị phản tác dụng. Mà quý vị thấy đó, Bahiya là năn nỉ Đức Phật với lòng thiết tha. Bạch Đức Thế Tôn, không biết hôm nay Đức Thế Tôn với con ai là người sẽ chết. Ông nói thẳng như vậy với Đức Phật á. Lúc ông ôm chân Đức Phật, ông nói không biết hôm nay nè, con với lại Đức Thế Tôn ai là người sẽ chết. Cho nên Đức Thế Tôn phải thuyết pháp cho con nghe ngay bây giờ. Nói mau, 1, 2, 3. Cái đó thầy thêm. Ông nói ra một cái vấn đề rất là hay, là hôm nay không biết ai là người chết, cho nên mong Đức Thế Tôn nói cho con nghe đi. Cho nên cái tâm thiết tha như vậy, ông mới vận dụng được chánh niệm, đón nhận ngắn ngủi trong thời gian một phút và chứng quả A-la-hán liền. Còn mình đây nghe pháp mà còn cầm quạt quạt phay phẩy nữa. Thầy nói đây nó mới nóng chứ, quý vị ngồi với mắt mới vừa nóng mà cầm quạt quạt phẩy 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 hoài vậy. Cho nên quý vị thấy chánh niệm tức là chúng ta hằng sống với lẽ thật đang chi phối cuộc sống của mình. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi ăn cơm, khi uống nước, khi nói chuyện, khi chửi lộn, tất cả những cái đó chúng ta phải thấy ra cho được sự thật của nó đang chi phối mình. Đó gọi là chánh niệm. Đang chửi lộn có thấy được chánh niệm mình đang chửi lộn không? Thấy không? Còn khuya mới thấy. Tới luôn. Tới đầu hay tới đó. Phải không? Phải không quý cô? Lúc đó không có kềm chế được. Không có nhịn được. Đang gây lộn mà cái chánh niệm cái giống gì, ai tới nhắc bà đi vô chùa bà tu đi, ở đây bà chàng ràng là bà cho chân tôi á. Quý vị biết không, thầy thấy có hai Phật tử khi gây lộn với nhau ở trong chùa, nói ra xấu hổ quá, có nên nói không? Chứng tỏ quý vị là theo đạo tám hết rồi. Tín đồ của đạo tám hết rồi. Cái chị đó chị nói, tôi nói thiệt với bà, bây giờ tôi ghét đàn ông lắm. Bà kia hỏi sao ghét đàn ông. Chồng tôi á, một là nói dối, hai là phạm giới thứ ba. Giới thứ ba là giới gì mấy anh? Giới gì? Mê ấy. Thì cái chị kia chứ nó trời ơi bây giờ đàn ông là như vậy để kệ đi, ông đi đâu đi, ông cũng về nhà lo cho vợ cho con thôi. Bà này nó đâu có được. Đã phát nguyện thọ năm giới rồi là không có được phá giới. Cái chị kia chứ nó trời phá hai giới có gì đâu mà làm gì la dữ vậy. Phải chị không phá hết năm giới. Thầy đứng thầy nghe hết nha. Thầy len lén thầy nghe. Không có, thầy không phải đậu tám nha. Tại vì nói ngay trước mặt thì mình phải nghe chứ làm sao giờ, không lẽ bị kêu mình bịt lỗ tai lại quá gì. Thử nghĩ coi có ép thầy quá không. Nhưng mà lúc này phải tập theo bài hy gia, tức là cái mình nghe đó là cái bị nghe, mình phải tập chứ, mà thấy được nó là cái bị nghe mình mới không vướng kẹt bởi nó, đó mới là chánh niệm. Nhưng mà thầy thấy thầy nghe thì vướng luôn. Cái chị này chị nói, bà nói gì vậy? Chính ông phát nguyện ông thọ giới mà, thì thầy có hỏi rõ mà. Cái này là phát nguyện giới nào thọ được, giữ được thì thọ, còn không giữ được thì thôi. Thà là một giới mà giữ trọn vẹn suốt đời, còn hơn là nghe ở đây nể mặt thầy, phát nguyện thọ năm giới dời phá hết bốn giới, mà giờ chưa chi phá hai giới, mà cái này tôi thấy ổng phá là tới già chắc cũng phá à, cha này chả mê lắm. Bà kia bà nói, thôi tôi thấy bà có phước rồi. Ổng mê gì không biết, nhưng mà tôi thấy bà vẫn được đi chùa. Ổng không cấm không cản, bà có tiền bà cúng chùa, bà muốn làm gì làm, bà ăn mặc xe xu bà sắm xếp gì. Tôi thấy ổng phá tám giới cũng được nữa. Ông chồng tôi
đâu có vậy. Bà thành công đó. Tôi nói thiệt với bà, bây giờ nếu như mà có việc ước là ước cho thế gian này đàn ông chết hết. Hãy lên tiếng liền. Ai đi đọc không? Lúc này là lúc cần phải xuất hiện. Vì sao? Giang hồ hiểm ác quá. Cái tụng dạ xuống đây mà đâu mà đâu có được. Bà không tự nhiên ước cho đàn ông chết hết. Cái gì nghĩa con có ghét thức quá không? Có bất công quá không? Có không mấy cô? Đen này tóc này trả lời con có không?
Đàn ông làm nên tội tình gì mà ước cho chết hết. Trời ít nhất cũng có những người dễ thương chứ. Quý vị đây đúng là hết sức ga lăng. Không cần thầy phải nói. Thầy lên tiếng thầy nói A Di Đà Phật. Thì cái chị đó chị nói chết cha rồi. Chị bình miệng là chị nói chết cha rồi. Thầy nói không có, chết đàn ông. Thầy hỏi tại sao mà thù ghét đàn ông dữ vậy? Có thù thì cũng thù cái ông đó thôi, chứ làm gì mà thù hết thế giới đàn ông này, phải không? Chứ nếu như mà con ít có tin lắm, ông nói 100 chuyện là con tin có 1 chuyện thôi. Nói dối leo lẹo, nói dối không chớp mắt. Thầy nói chị phải cảm ơn ông đó. Chị nói làm gì cảm ơn? Thầy không có nằm ở trong cái cảnh đó, thầy không có biết được. Khi mà chứng kiến chồng của mình phản bội, thầy biết không, đau khổ lắm. Thầy nói thầy không có. Thầy không có cảm nhận được điều đó. Thì chỉ nói rồi, chứ nói thầy không có ở trong hoàn cảnh đó, thầy không có biết đâu. Thầy nói biết chứ. Biết được hai chữ vô thường. Phải không, anh đó đã dạy cho chị biết được hai chữ vô thường. Để chị chuẩn bị tâm lý đón nhận vô thường, thì mình sẽ bình yên với vô thường, rằng trong vô thường đó vẫn còn có cái để chúng ta nghĩ. Cái đó là cái bị nghĩ, vẫn là chánh niệm thôi. Nếu như chồng chị không phản bội, không nói dối, làm sao chị biết được cuộc đời này đàn ông là đáng chết, phải không? Quý vị biết chị đứng kia khóc hu 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 vậy. Thầy nói dầu gì đi chăng nữa cũng là đạo nghĩa vợ chồng. Cái này không tin được cũng còn cái khác tin được. Cái này chúng ta không trân quý được thì cũng còn cái khác để trân quý. Để trong cuộc sống này khi gặp lại nhau chúng ta cảm thấy bình yên hơn. Chị nói con nói thiệt với thầy, con cầu cho con được giải thoát. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại cha già dịch này nữa. Trời, nói tới cái chữ cha già dịch mà cái hàm răng nó nghiến lại vậy là thầy nói trời ơi thôi cái ông này ông cũng nát ra thành tro bụi, hèn chi ông đi hoài là phải rồi. Đụng chuyện là sân si kiểu đó làm sao người ta chịu nổi, phải không mấy cô? Mà nói chuyện với thầy mà còn sân hận vậy đó, còn cha già này cha già kia còn dịch với gà nữa, thì làm sao ổng cảm thấy bình yên bên cạnh người vợ? Vợ mình bây giờ không phải là vợ hiền nữa mà là vợ chằn. Chết rồi. Không được. Thầy nói ít nhất chị là Phật tử, chị phải thể hiện một chút xíu tu tập ở ngay trong nghịch cảnh này. Chứ bây giờ chị đòi hỏi hoài, người ta thuận theo chị hiếm lắm. Trừ khi nào chị có phước báo thì tự nhiên mọi cảnh nó sẽ thuận theo ý chị. Cái đó gọi là, gọi là gì? Gọi là y báo. Tức là chúng ta tu tập có công đức, cái đó là chánh báo. Khi mà chúng ta có chánh báo trang nghiêm thì y báo sẽ thù thắng, là những cảnh xung quanh sẽ thuận theo lòng mình, sẽ theo ý mình. Nhưng mà ý mình phải là ý chân chánh đó nghe, chứ không phải là ngồi chỗ mà làm nữ hoàng xe xích lô.